Khôn cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-trong-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, khôn cọt sản xuất tại Úc.
Chào thưa quý vị thính giả, chương trình Sức khỏe là vàng nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 sẽ nói về phòng ngừa một số bệnh phụ khoa nghiêm trọng với phần giải đáp của bác sĩ Hồ Quang Phú là bác sĩ chuyên khoa sản và hiếm muộn từ Sydney. Dạ Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Phú ạ.
Xin chào Thanh Ngôn, xin chào tất cả quý vị nghe đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ, đầu tiên xin bác sĩ có thể giải đáp câu hỏi liên quan đến bệnh ở tử cung như là u xơ tử cung, ung thư tử cung, thì trong số đó thì trường hợp nào cần phải mổ cắt bỏ tử cung ạ?
Cắt bỏ tử cung thì trước đây thì đa số khi mà bị rong kinh, bị u xơ tử cung là cắt bỏ tử cung, nếu mà không có muốn sinh con đẻ cái cắt bỏ hết. Nhưng mà bây giờ y khoa nó gọi là best evidence, tức là những cái gì tốt nhất, phải có chứng thực đàng hoàng mới làm. Thì cái tử cung á chỉ là để sinh con đẻ cái thôi, và nói chung nó thật kiểu làm phiền mình thôi. Thì khi mà tử cung mà cần phải cắt bỏ, nó có nhiều cái. Một là có thể là bú u xơ nó quá lớn. U xơ tử cung là không phải là ung thư mà chỉ u xơ thôi. Chỉ u xơ thì phụ nữ Á Châu bị rất là nhiều, mà nhiều người họ sợ lắm, họ nghe nói có bú tử cung là cứ nghĩ là ung thư, nhưng thật sự u xơ này nó cơ hội mà ung thư nó rất là nhỏ, nhưng mà cái số người bị u xơ tử cung nó rất là nhiều. Nếu u xơ mà nó quá lớn, nó chằng lên những cái bộ phận khác hay những gì mình giải quyết bằng phương pháp thường không được thì phải mổ. Để mổ, một là lấy cái u xơ ra, hai mà lấy tử cung. Hoặc là những người bị giống như bị rong kinh, kinh niên mà mình trị không được hết, hoặc nó gọi là những cái tuyến mà nó trên mạc tử cung nó mọc thẳng vô trong cái thành tử cung, nó làm quá đau á, mà không có gì mình trị được bằng đó thì mình phải mổ với cắt tử cung. Hoặc là những người bị ung thư tử cung hay là ung thư cổ tử cung thì có thể là phải giải quyết bằng cách mình cắt bỏ tử cung. Còn cắt bỏ tử cung thì bây giờ ít ai làm hơn, từ khi mà mình có khả năng mình những cái marina là cái vòng xoắn mà có thuốc đặt vào để giảm kinh kỳ hoặc là không có kinh đó, thì cái số lượng người cần mà giải phẫu để lấy tử cung về vấn đề mà rong kinh nè là gần như nó gần biến mất rồi.
Dạ thưa bác sĩ, hầu như là người phụ nữ nào cũng sợ phải cắt bỏ tử cung. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là trường hợp mà bắt buộc phải cắt bỏ tử cung đó, thì thực sự sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của người phụ nữ ạ?
Một số người thường là họ rất sợ khi mà họ nghĩ phải cắt bỏ tử cung. Là phụ nữ nào nghĩ mình mất cái bộ phận đó thì chắc có thể mình đổi giống, hoặc là họ ảnh hưởng đến vấn đề mình vợ chồng, là cảm thấy họ có gì họ mất mát trong cơ thể thì họ rất là sợ. Nhưng mà thật sự nếu như nãy tôi nói là cái tử cung chỉ là để sinh con đẻ cái thôi, nếu cần thiết mình lấy nó ra thì cũng không có vấn đề gì cả. Còn vấn đề mà đổi tính tình, đổi giống, đổi nam tính hay gì nó không phải. Khi mình lấy cái tử cung á, mình không có lấy buồng trứng. Cái buồng trứng là cái nó quyết định cái yếu tố, cái tính tố nữ của mình mọi chuyện, chứ không ảnh hưởng gì với buồng trứng. Chỉ cái tử cung đi là một cái bộ phận để có con thôi. Và cái thứ hai nữa là vấn đề họ nghĩ vấn đề ảnh hưởng đến vấn đề sinh lý vợ chồng á, cái này không dính líu hết trơn á, chỉ cái tử cung thôi, tại cái buồng trứng nó vẫn còn, tất cả những bộ phận khác còn á, chỉ có tử cung lấy ra thôi. Có thể nhiều người thấy mình lấy tử cung ra rồi mình người đã nhẹ nhõm đi, hoặc là có thể là không ra kinh, không bị đau bụng nữa thì nó tốt hơn. Thành ra lấy tử cung ra không có nghĩa là đổi tính, và cái thứ hai không có ảnh hưởng vấn đề sinh lý vợ chồng.
Dạ, phải nói là giải đáp của bác sĩ có thể giải tỏa tâm lý cho rất là nhiều bệnh nhân luôn ạ. Dạ, hồi nãy như bác sĩ có nói là về u xơ tử cung, thì xin bác sĩ giải thích thêm một chút là u xơ tử cung nó nguy hiểm như thế nào và cái cách phát hiện cũng như là điều trị ạ.
U xơ tử cung trong cái người mà da trắng thì nó tương đối nó ít hơn ở trong phụ nữ da màu hoặc là da đen. Thì những người mà có u xơ nhiều á là do cái bắp thịt của tử cung nó dày lên, nó mọc nó dày lên và nó bự lên. Có nhiều người có thể đến gần 50-60cm và bự cũng có thể đến đó, có người sẽ rất là nhỏ. Nhưng mà cái này nó rất là thông thường và nói chung nó chỉ là bình thường thôi. Chỉ có 3 loại u xơ, nó gọi u xơ nằm ở ngoài thành tử cung, u xơ nằm trong cái thành tử cung và u xơ nằm trong lòng tử cung. Thì những cái u xơ mà nằm ở ngoài cái thành tử cung á, hoặc là nó nằm trong cái bắp thịt tử cung á, thì cái đó không thành vấn đề gì. Chỉ có một vài loại mà nó nằm nó lấn vào cái thành tử cung thì nó có thể tạo ra những cái nó gọi là rong kinh, nó sẽ làm cho rong kinh. thì những cái này có thể mình phải giải quyết cũng bắt đầu từ đầu là chúng nó còn sẵn. Cái thứ hai là có thể mình phương pháp giải phẫu là mình nạo bỏ cái khúc mà u sơ này nó lấn vào thành tử cung, còn những cái nằm ngoài nếu mà nó lớn quá thì mình lấy ra, còn không bình thường thì không cần phải lấy ra, mà cơ hội mà nó chuyển thành ác tính thì nó rất là nhỏ. Ngoại trừ những người mà u nó cũng lớn lên nhanh quá thì có thể mình bây giờ mình đi làm MRI để mình coi cái khả năng nó có thay đổi, có những cái yếu tố là dẫn đến chẩn đoán là biến thành ác tính. Chứ còn u sơ tử cung thì nếu bình thường không cần đụng nó, để nó, để đến khi mà mãn kinh rồi á thì theo thời gian nó sẽ teo lại. Nhiều khi những phụ nữ có u sơ khoảng 10 cm gì mà đến 5-7 năm sau khi mãn kinh rồi nó teo lại chỉ còn 1-2 cm thôi, khả năng nó biến thành ác tính là nó gần như rất là nhỏ, thì nó không cần phải lấy ra.
Dạ, cái khối u mà 10 cm mà nó teo lại còn 1-2 cm, nó là nó teo nhiều lắm luôn phải không bác sĩ?
Thì tại nó hết phụ nữ mà khi mãn kinh rồi cái kích thước tố nữ nó không còn nữa thì không có kích thích nó thì nó sẽ teo theo thời gian thôi. Yeah. Cũng giống như cái tử cung vậy, bình thường giờ khoảng 9-10 cm thì khi mà mãn kinh rồi nó còn lại chỉ còn 3 cm, nó teo theo thời gian vậy, cái đó là do quá trình tự nhiên.
Dạ, nhân chương trình hôm nay thì cũng xin bác sĩ Phú nói về nguyên nhân gây ung thư tử cung cũng như là cái cách phát hiện và điều trị căn bệnh này ạ.
Ung thư tử cung thì là một trong những ung thư chính về phụ nữ, nói đầu tiên là ung thư ngực và ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng. Ung thư tử cung là do những cái mạc tử cung nó chuyển dạng, nó bất bình thường và rồi nó chuyển thành những cái là ác tính. Thì ung thư cổ tử cung thì nó được cái là ta phát hiện sớm. Khi mà cái mạc tử cung đó, mà nó ung thư đó, nó sẽ làm gây ra bị rong kinh hoặc là bị ra máu bất bình thường. Thì thường thường phụ nữ họ sẽ đi đến gặp bác sĩ, thì họ đi làm siêu âm hoặc là đi làm sinh thiết thì họ sẽ tìm ra rất là sớm. Thì may mắn là cái ung thư tử cung là chẩn đoán sớm hơn. Mà lý do tại sao nó dẫn đến ung thư tử cung thì thật sự mỗi tháng như mình cái kinh kỳ mình cứ mỗi tháng cái mạc tử cung phải dày lên để tiếp đón bào thai. Nếu không có thai thì nó sẽ tróc ra, thì cứ một cái quá trình liên tục mấy chục năm đẻ, tức là cứ tróc ra rồi sửa đổi rồi mọc lại rồi tróc ra sửa đổi mọc lại. Khi mà cơ thể mình những cái tế bào mà nó bị tổn thương là nó sửa lại thì đương nhiên có khả năng sẽ đi sai. Thế nên những người mà không có con á thì cơ hội ung thư thì cũng cao hơn, và những người mà họ có nhiều con á thì cơ hội ung thư nó ít hơn, tại bởi họ có thời gian họ có thai, họ không có bị có kinh nguyệt. Và khi có con rồi và cho thời gian con bú khoảng 6-8 năm thì không có kinh nguyệt thì tế bào nó không bị tổn thương nhiều. Hoặc những người uống thuốc ngừa thai á thì mỗi tháng họ ra kinh ít mà không ra kinh. Hoặc những người có cái vật trong vòng xoắn mà lại có thuốc họ không ra kinh thì đương nhiên cơ thể nó không bị tổn thương thì ít dẫn đến vấn đề ung thư. Thì ung thư tử cung thường thường nếu mà sự mình bị rong kinh bất bình thường, đi siêu âm mình cảm thấy có gì nghi ngờ thì bác sĩ sẽ lấy sinh thiết tại phòng khám hoặc với sinh thiết trong phòng mổ, họ lấy sinh thiết ra khám là tùy đó những cái giai đoạn nào, giai đoạn 1, 2, 3, 4. Những cái giai đoạn 1, những cái mà hơi bắt đầu chưa đến ung thư thì dễ, thì đặt vòng sẵn marina vô là sẽ để là trị hết. Hoặc là những người giai đoạn 1, 2 thì cắt bỏ tử cung, 3, 4 thì họ phải cắt tất cả những xung quanh hết rồi họ cho hóa trị xạ trị. Nhưng rất may là ung thư tử cung hiện đại đó mình chẩn đoán sớm. Ngược lại á, ung thư buồng trứng á là nó rất khổ, là cái buồng trứng nó rất là nhỏ, và khi mà đã có triệu chứng đau hay triệu chứng mà chướng bụng sinh bụng là thường thường là khi mà ung thư buồng trứng là nó nằm đến giai đoạn 3, giai đoạn 4 rồi, nên nó rất là khó trị.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì mình có cái cách nào để mà mình sớm phát hiện được ung thư buồng trứng không ạ? À?
Ung thư buồng trứng là một cái vấn đề đau đầu. Tại khi mà có triệu chứng là nó đã mệt rồi. Tức là những người họ đau bụng nhiều hoặc là những người họ bụng nó chướng, cảm thấy họ biến ăn rồi, giống như đi cầu có vấn đề hoặc là tiểu có vấn đề thì nó hơi chung chung, thì nó hơi không phải là rõ ràng, giống như ung thư tử cung là nó ra máu hay gì đó. Người ta hỏi bây giờ làm sao tôi biết tôi bị ung thư buồng trứng? Câu hỏi nó rắc rối lắm. Thành ra mình có giống như mình đi thử máu có một loại thử máu nó gọi CA125 là có thể có khả năng có thể là bị ung thư buồng trứng hay không, nhưng cái này CA125 nó không có rõ ràng, có nhiều cái nó kết quả nó dương tính mình không biết nó dương tính ở chỗ cái gì nó cho dương tính, mà nó âm tính nó cũng không nghĩa có nghĩa là không bị. Thành ra cái này nó chỉ là những người sau khi mãn kinh rồi á thì cái thử cái loại cái máu này nó có giá trị hơn. Siêu âm Thì nếu theo viện y khoa mà đi siêu âm hàng năm thì có lẽ nó cũng không có giúp ích được mình nhiều, tại cái ung thư buồng trứng nó hơi nó không có rất là thông thường như là ung thư ngực, là siêu âm có thể mình tìm ra được ung thư nhưng mà có thể nhiều khi nó đã bự lớn lên rồi á thì nó là đã quá xa rồi. Còn khi siêu âm những cái buồng trứng nó có thay đổi đủ thứ trong cái thời kỳ mà sinh sản, thời kỳ mà từ lúc 12 tuổi đến trước mãn kinh đó, nó có nhiều cái nó làm cái buồng trứng mà thay đổi nữa, thành ra siêu âm nó cũng không có giá trị thực tiễn, thành ra mình chỉ đoán thôi có khả năng hay không chứ còn tìm ra thì hơi khó, mà khi đã tìm ra được cũng hơi khá mệt.
Dạ, như vậy là rất là khó phát hiện sớm ung thư buồng trứng. Vậy thì bác sĩ ơi, mình có cách nào để mà mình phòng ngừa các loại ung thư phụ khoa như là ung thư buồng trứng, ung thư tử cung không ạ?
Cái ung thư buồng trứng, ung thư tử cung thì nó đơn giản, miễn làm sao mình giảm cái kích thước tổ nữ xuống, mình điều khiển nó thì đương nhiên cơ hội nó giảm. Những người mà uống thuốc ngừa thai mà trong vòng 10 năm á thì cái xác suất mà ta bị ung thư buồng trứng nó giảm tới 50 đến 75%, mà những có thể nó giảm những người bị ung thư tử cung đó có thể giảm xuống 50% hơn nữa. Thành ra quan trọng nhất là điều khiển cái hormone mà trong cái buồng trứng nó tiết ra, thì cái đó là để phòng ngừa. Còn ngoại trừ đó, những cái độc tố gì mình nghĩ mình ăn uống giống như rượu chè, thuốc lá hay gì đó cũng ảnh hưởng đến vấn đề tổn thương những cái tế bào trong cơ thể mình để dẫn ung thư. Thì tránh có gặp cái đời sống mình cố gắng ăn uống lành mạnh, đừng ăn những cái độc tố, hoặc là mình không uống thuốc, mình bớt stress thì cái đó cơ thể mình không bị tổn thương. Nói chung tất cả những cái gì mà thể mình, những tế bào trong cơ thể mình mà bị tổn thương thì nó phải tìm cách nó lành lại. Mà nó lành lại thì nó có thể khả năng đi nó sai lệch. Thì bởi vậy là cố gắng giữ con người mình nó khỏe mạnh và dạ, mình ăn uống đều đặn, uống thuốc người ta phòng sáng để kinh nguyệt nó giảm xuống hay gì đó thì đương nhiên nó sẽ giảm thiểu cái cơ hội mình bị ung thư đi.
Dạ, còn cái việc chích ngừa thì hiện chỉ có ngừa được ung thư cổ tử cung thôi phải không ạ?
Chích ngừa cổ tử cung với chích ngừa buồng trứng thì không có. Thì ung thư cổ tử cung là một trong bốn cái mà ung thư chính của người phụ nữ. Thì đó hồi xưa thì nó rất là thông thường, rất nhiều, thành ra mỗi người phụ nữ mỗi năm phải đi làm pap smear, tức là lấy cái tế bào của cổ tử cung để xét, rồi 2 năm làm lần, rồi có nước là làm 3 năm làm lần, như Âu Châu ở England thì mỗi 2 năm, ở Mỹ 3 năm 1 năm gì nó thay đổi trong lúc hết. Thì làm pap smear người phụ nữ làm gì để tìm hiểu những tế bào tiền ung thư hoặc là có khả năng nó thay đổi để chuyển tới ung thư chứ không phải là ung thư. Thì sau này khi mà họ khám phá ra rằng nguyên do chính của ung thư cổ tử cung là do cái vi trùng mụn cóc, nó gọi HPV. HPV này nó rất là thông thường trong phụ nữ. Làm cái thống kê thì có khoảng 70-80% phụ nữ có thể có khả năng là có bị nhiễm con vi khuẩn này. Thì một trong những nhà sáng chế mà từ trong cái trường đại học Queensland họ hợp tác với cái hãng thuốc á, thì ông bác sĩ Ian Fraser là người được giải thưởng là người Úc Châu của trong năm á, thì tìm ra cái vaccine là gọi là HPV vaccine. Khi từ khi mà chích ngừa chống ung thư cổ tử cung này á, cái xác suất ung thư cổ tử cung nó giảm xuống chỉ còn có 5-10% thôi, nó giảm được 90% giảm thiểu xuống, nó rất là hữu hiệu. Thành ra chính phủ họ bây giờ tất cả những trẻ em mà trong trường học á, cả nam lẫn nữ, họ vô họ chích ngừa hết, chích ngừa từ 11 với 12 tuổi rồi chích 2 mũi. Còn những người mà trẻ hơn 15 đến năm mấy tuổi thì họ chích 2 mũi hoặc là chích thêm. Thành ra khi mà chích ngừa cái này rồi thì cái cơ hội nó giảm thiểu xuống rất là nhiều.
Dạ, mà bây giờ hình như là cái cách tầm soát ung thư cổ tử cung là nó có khác trước rồi phải không bác sĩ ạ?
Bây giờ ta không làm cái pap smear, tức là không lấy cái tế bào nữa, mà họ xét nghiệm coi có cái vi khuẩn hay không. Nếu mà có vi khuẩn rồi họ mới quay lại họ coi những cái tế bào trong cái mẫu mà bác sĩ gửi đi á, thì coi có bị thay đổi gì hay không. Nếu mà kết quả họ thấy cái con vi khuẩn mà âm tính đó, thì không làm gì hết, 5 năm sau mới đi trở lại làm tiếp. Còn những người mà có dương tính của cái con vi khuẩn đó thì họ xét nghiệm cái tế bào trong tử cung coi thì có bị tổn thương hay không. Tùy cái đó, họ có nếu mà giả sử cái tế bào không bị tổn thương thì họ mỗi phụ nữ phải mỗi năm phải đi khám đến khi mà cái con vi khuẩn nó biến mất. Thường thường á là cái thời gian mà con vi khuẩn nó ở trong cơ thể mình có thể đến 3 đến 5 năm tùy cái loại nào. Thành ra nhiều người họ khi họ có kết quả họ xét nghiệm về họ sợ lắm, họ khóc ngủ được nghỉ là chết rồi, mình bị cái con vi khuẩn này làm sao mình dậy mình thoát được, mình có thể bị dẫn đến ung thư. Chứ thật sự á, thì những người mà bị những cái con vi khuẩn này á, mà khả năng dẫn đến ung thư trong vòng 10 năm trở lên mà không làm gì hết, mà kiểu mà không biết mà để vậy thì ung thư nó chỉ có 5% thôi. Còn nếu mà giả sử mình biết có cái con này thì mình theo dõi hàng năm, cái cơ hội ung thư nó gần như không có nữa, nó rất là đơn giản thôi.
Dạ bác sĩ ơi, mà vi trùng gây ung thư cổ tử cung này là nó từ đâu mà ra?
Thì câu hỏi này thì nói thật theo y khoa là nó phải truyền từ người này qua người khác và qua đường tình dục. Mà có thể một số nó chuyển từ người mẹ khi họ sanh con á, họ có cái con này chuyển qua cái đứa bé rồi nằm nó trong người có thể lâu năm. Hoặc có thể đến từ gọi là skin contact, tức là mình đụng chạm da thịt á, thì nó mới dẫn đến, nó có thể có lây qua. Còn số người hỏi có thể tôi đi toilet công cộng tôi có thể có khả năng không? Dạ cũng có thể, nó cũng lây qua da thịt mình đụng đó. Nhưng mà nói chung chính thì là nó lây qua đường tình dục.
Dạ, và khi mà biết là bị nhiễm ung thư cổ tử cung rồi á, thì người bệnh nên làm gì ạ?
Thì làm gì trước hết á, là bác sĩ phải soi. Bác sĩ soi để coi thử những cái tế bào, những cái cổ tử cung có bị tổn thương bởi những cái con này hay không. Cần phải làm sinh tiết hay không, cần phải trị hay không. Còn nếu mà có con hay không thì cứ mỗi năm phải đi khám, đến khi mà 2 năm liên tiếp mà âm tính thì trở lại như 5 năm theo dõi.
Dạ, và khi mà bị nhiễm HPV rồi á, thì mình có chích ngừa được nữa hay không thưa bác sĩ ạ?
Thì câu hỏi thì ở trong ấy có 3 loại, mà vì con vi trùng này nó có 100 loại nhưng mà chỉ có 3 nhóm có thể khả năng dẫn đến ung thư đó, là 16, 18 và một nhóm gọi là 0, 16, 18. Thì giả sử như mình bị một cái thì còn hai cái kia mình không bị á, thì khuyến cáo nên chích ngừa vẫn còn kịp để mình tránh những cái con kia. Còn nếu mà bị hết rồi thì có thể cũng không cần phải chích ngừa. Nếu mà nghĩ là đã bị rồi thì chích thì có lẽ nó không giúp đỡ gì mấy. Nhưng mà theo y khoa thì có thể nếu mà có người bị rồi hết rồi nhưng mà chích nó có khả năng để giúp cho mình, cơ thể mình đã loại bỏ những con vi khuẩn ra sớm hơn là thời gian mình chờ đợi. Thành ra cái quan trọng của người phụ nữ bây giờ, cái vấn đề mà họ đi tìm con vi trùng này á, thì con vi khuẩn này có thể gây rất là xáo trộn vấn đề trong gia đình, và có thể nó gây ra những cái lo âu cho phụ nữ. Họ nghĩ là con vi trùng, giống như người ta nói bị viêm gan B, họ nghĩ là bệnh đường tình dục này, họ rất là sợ. Thì cái này thật sự nó rất thông thường, nhưng mà nếu mình biết thì mình có phương pháp mình theo dõi thì cơ hội ung thư thì nó gần như rất là hiếm, ngoại trừ mình bỏ lơ, mình để nó tự phát để thôi. Người ta chích ngừa là tất cả đều chích ngừa, các trẻ em được chích ngừa. Còn nếu mà những phụ nữ mà qua Úc sau này á, thì Việt Nam và đa số họ cũng có rất nhiều chích ngừa. Cái tiền chích ngừa, cái thuốc này nó không có rẻ, nó rất là mắc. Như ở Úc này á, thì nó chỉ tài trợ cho các em trong trường thôi. Còn ngoài á, thì phụ nữ phải tự trả. Thì mình, nếu mình chích ngừa được, mình chích ngừa đây. Còn phụ nữ nào mà đến Úc sau này á, chưa chích ngừa thì cũng vẫn phải đi khám phụ khoa. Thường thường ở đây họ khuyến cáo là 26 tuổi bắt đầu đi khám phụ khoa.
Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ Hồ Quang Phú đã dành thời gian để mà trình bày rất là chi tiết về các bệnh ung thư phụ khoa phổ biến. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chai làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.